Thế thì khi mà đọc bản văn này, tôi không biết trong các nhóm các anh chị chia sẻ với nhau nhiều điều, chắc là mỗi người thấy một góc độ. Nhưng ở đây tôi chỉ muốn lưu ý điều này. Đó là khi ta nhìn lại Mattathias và gia đình của ông ta trong bối cảnh đối kháng giữa một bên là văn hóa Hy Lạp và một bên là đức tin Do Thái giáo. Và mình thấy cái chọn lựa của ông, thì từ đó tôi có suy nghĩ là thực sự đó, bất cứ một thời đại nào, kể cả thời đại mà chúng ta đang sống, đức tin Kitô giáo luôn luôn phải đối diện với những gì chống lại nó. Dĩ nhiên ta sẽ thấy rất rõ trong những thời bắt bớ và bách hại tôn giáo, chẳng hạn như là thời của Mattathias, hay là thời của giáo hội công giáo Roma trong những thế kỷ đầu ngay tại Roma, rồi thì giáo hội Việt Nam của mình trong những thế kỷ mà các thánh tử đạo đã phải đổ máu mình ra. Ta thấy điều đó rất rõ. Nhưng mà không phải chỉ trong những giai đoạn đó, mà có thể nói trong bất cứ thời đại nào, đức tin Kitô giáo cũng phải chấp nhận đối diện với những chống đối và thử thách. Lần trước tôi đặt cái câu hỏi là văn hóa Kitô giáo và văn hóa hiện đại đấy, các anh chị có những đóng góp rất là cụ thể và tích cực. Nhưng mà khi đóng góp ý kiến như vậy thì ta thấy rất rõ là có một sự đối kháng, phải không? Chứ đâu có phải là đồng ý với nhau đâu. Thế thì trong bối cảnh như thế, thường thường á, là sức mạnh muốn lôi chúng ta ra khỏi niềm tin Kitô giáo, ra khỏi lối sống Kitô giáo, cái sức mạnh đó nó thường sử dụng hai cách này. Thứ nhất đó là cám dỗ, và thứ hai là đe dọa. Trường hợp của Mattathias này, thứ nhất là cám dỗ. Ông và các con của ông sẽ được kể vào số bạn hữu của đức vua, sẽ được danh giá này, sẽ được nhiều vàng bạc và bổng lộc. Đó là cách thứ nhất. Cách đó mà không được á, thì người ta dùng cách thứ hai là đe dọa. Ai không tuân lệnh vua thì phải chết. Tôi nghĩ ngày hôm nay cũng vậy thôi. Nó cũng sử dụng hai phương thế đó. Thứ nhất là cám dỗ. Và cơn cám dỗ này nó ngọt ngào lắm. Nó ngọt ngào lắm, cho nên chúng ta rơi vào một cách rất là thoải mái. Có một nhà văn Việt Nam dùng một hình ảnh mà tôi rất hay đó. Mà tôi thấy rất là cụ thể. Gọi là vũng lầy êm ái. Vũng lầy thì đúng là nó dơ, nó bẩn rồi, nhưng mà nó êm quá thể. Mà chính vì nó êm như thế cho nên là mình nằm rất thoải mái. Cái cách mà sức mạnh của ma quỷ nó lôi kéo chúng ta ra khỏi đức tin, trước hết là cám dỗ. Và ngày hôm nay có lẽ cách này là cách mà người ta áp dụng nhiều nhất đây. Và nếu cám dỗ không được thì người ta đe dọa. Thế thì câu hỏi đặt ra cho ta là, vậy thì tôi trung thành với Chúa hay là tôi thỏa hiệp với ma quỷ? Đặt câu hỏi như vậy thì chắc chắn là 100% các anh chị và tôi sẽ trả lời là tôi cương quyết trung thành với Chúa. Chứ chúng ta không thỏa hiệp. Điều đó dễ thôi. Nhưng mà cái khó nó nằm ở chỗ này. Cái khó nó nằm ở chỗ là nhiều khi chúng ta bảo mình trung thành, nhưng nó hàm ở bên trong đó là mình đang thỏa hiệp, và mình có những lý do để biện minh cho sự thỏa hiệp đấy. Cách đây mấy tháng chẳng hạn, báo chí ở trên thế giới làm ầm ĩ lên cái vụ ở bên Ba Lan. Đại khái là có một giám mục được Đức Giáo Hoàng chỉ định để làm tổng giám mục của một tổng giáo phận. Khi Ngài đang định chỉ định như vậy thì các thư gửi tới tấp đặt vấn đề. Cuối cùng vị tổng giám mục đó xin từ chức vào đúng cái ngày mà chính ra là nhận chức. Lý do? Hay chị biết rằng Ba Lan ngày xưa cũng giống như mình đấy, một nước cộng sản. Thế thì khi mà vị giám mục này còn làm linh mục đó là đã cộng tác với công an. Nhưng người ta lôi hồ sơ ra. Đấy, trong một cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, ông công an ông ấy bảo rằng bây giờ nếu ông muốn được đi học ở nước ngoài để mai mốt về làm lớn đó, thì bây giờ ông phải cộng tác với chúng tôi. Thế thì Ngài cũng chẳng nghĩ đến cái chuyện để mà làm to làm lớn gì cả, nhưng mà Ngài là người hiếu học, Ngài muốn được đi học thêm ở nước ngoài. Thế thì Ngài chấp nhận, Ngài cộng tác. Bây giờ có tên chết ở trong hồ sơ. Ví dụ, đấy là một ví dụ. Để mình thấy được rằng mình bảo mình trung thành với Chúa, nhưng mà ngay trong sự trung thành đó thì mình lại âm thầm để thỏa hiệp. Và mình có lý do để biện minh cho cái sự thỏa hiệp. Không có dễ đâu, không có đơn giản. Khi ta đọc những đoạn sách thánh như thế này, mà không chỉ đọc để cho biết đó, nhưng đọc rồi dừng lại, rồi suy nghĩ, rồi đối chiếu với đời sống, ta sẽ thấy những đoạn sách thánh như thế này nó vẫn mang tính hiện sinh, có nghĩa là vẫn rất sống động và thời sự cho chúng ta, chứ không phải chỉ là chuyện ngày xưa. Cho nên ý chọn lựa của Mattathias và gia đình mà sách Maccabê kể lại cũng khiến cho các anh chị và tôi phải đặt câu hỏi cho mình. Một điểm nữa là cũng trong câu chuyện này, sách Maccabê nói đến sự nhiệt thành của ông Mattathias. Mà lúc nãy chúng ta đã nói đó là so sánh với sự nhiệt thành của ông Pinchas. Điều này khiến cho ta nhớ lại trong tin mừng của Gioan. Khi Thánh Gioan kể về việc Chúa Giêsu vào đền thờ Jerusalem và Ngài đuổi con buôn ra khỏi đền thờ, thì Thánh Gioan kết luận cái câu chuyện đó làm sao? Lòng nhiệt thành nhà Chúa đã thiêu đốt tội. Như vậy chính Chúa Giêsu là người có lòng nhiệt thành. Mattathias là người có lòng nhiệt thành. Pinchas là người có lòng nhiệt thành. Thế bây giờ mình sống đạo, mình có lòng nhiệt thành không? Tôi đặt câu hỏi như vậy không phải là để phê phán gì cả, nhưng mà đây mình đang học Thánh Kinh mà. Và tôi nhớ đến một câu ở trong sách Khải Huyền đó: thà rằng ngươi nóng thì nóng hẳn, mà lạnh thì lạnh hẳn. Đằng này thì ngươi cứ nửa nóng nửa lạnh, cứ dở dở ương ương, cho nên ta mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Câu dễ sợ. Nói đến sự nhiệt thành đối với nhà Chúa, mình nhớ đến cái câu trong sách Khải Huyền để hỏi rằng là mình có lòng nhiệt thành đối với Chúa thực sự. Lòng nhiệt thành nhà Chúa thiêu đốt tôi.